Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật của chương trình phát thanh nguồn sống.
Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 qua chủ đề Ý nghĩa đích thật của tình thương phần 2. Với câu kinh thánh nền tảng là câu 13, bây giờ còn lại 3 điều này, đức tin, hy vọng, tình thương, nhưng điều trọng hơn trong 3 điều đó là tình thương. Giờ đây, xin chúng ta cùng hiệp một tâm tình hướng lên Chúa, cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ rất thiêng liêng quý báu này. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Chúa trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem lại gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên là con dân Chúa. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính, tôn thờ. Cầu xin Chúa đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép.
Giờ đây chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là bài ngợi danh Giê-xu rất oai quyền và tiếp theo là Ngài yêu tôi rất thiết tha.
Ngợi danh Giê-xu rất oai quyền thay các thiên thần sắp trước Ngài.
Chẳng phân biệt ai sống trên toàn thế.
Bây giờ mỗi chúng ta thầm nguyện để xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Ý nghĩa đích thật của tình thương phần 2 dựa trên thư Corinto nhất chương thứ 13. Chúng ta nghe lại phân đoạn Kinh Thánh này. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình thương, tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi tri thức, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi được, nhưng không có tình thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài nuôi người nghèo khó, lại bỏ thân mình chịu đốt, song không có tình thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình thương nhịn nhục, tình thương nhân từ, tình thương không ghen tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không làm điều trái phép, không tìm lợi riêng, không nóng giận, không nghi ngờ sự dữ, không vui về điều bất chính, nhưng vui trong chân lý. Tình thương dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình thương không bao giờ thất bại. Các lời tiên tri sẽ hết, ân tứ nói tiếng lạ sẽ ngưng, sự thông biết hầu bị bỏ. Vì chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn. Song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa trọn lành sẽ bị bỏ. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Ngày nay, chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ. Đến bấy giờ, chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay tôi biết chưa hết, đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, hy vọng, tình thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình thương. Đó là thư Corinto thứ nhất chương 13, câu 1 đến câu 13. Con người ở bất cứ hạng tuổi nào cũng đều cần có tình thương và muốn sống trong tình thương. Con người không thể sống hạnh phúc nếu không được sống trong tình thương. Dù vậy, không phải mọi người đều được sống trong tình thương. Không thiếu gì những người có tất cả danh vọng, quyền lực, tiền bạc, nhưng sống trong cô đơn và đau khổ. Nhiều người đã trải qua nhiều năm tháng cuộc đời mất tình yêu, bị lừa dối, bị bội phản. Cũng có người đã có những lầm lỗi trong tình yêu, rồi đến cuối đời sống trong đau khổ và cô đơn. Ngay từ khi chào đời, con người đã cần có tình thương của cha mẹ để có thể sống, tăng trưởng và phát triển quân bằng. Đến tuổi đi học cần tình bạn, đến nỗi có khi coi bạn hơn cả cha mẹ. Lớn hơn chút nữa, cần có người yêu. Tình yêu nam nữ là một thôi thúc rất mạnh, đến nỗi vua Salomon bảo rằng ái tình mạnh như sự chết. Trong thực tế, chúng ta thấy không thiếu gì cảnh chết về tình, nhưng đó có phải là tình yêu thật không? Sau khi vào đời, con người cần tình gia đình, tình vợ chồng, tình cha con, tình mẹ con. Đến tuổi già, con người lại cần tình thương của người thân và con cháu hơn bao giờ hết. Như vậy, không có giai đoạn nào trong đời con người không cần tình yêu. Con người cần tình yêu, nhưng thường không hiểu đúng về tình yêu, cho nên cũng không phân biệt được vô số hạng loại, cũng như mức độ tình yêu khác nhau. Con người cần tình yêu cho nên có khi người ta đã coi tình yêu như nhu yếu phẩm và giống như hàng hóa và nghĩ rằng có thể mua bán hay đổi trác. Người ta có thể thâu đoạt tình yêu bằng tiền bạc, bằng lợi lộc vật chất, bằng danh vọng hay địa vị. Nhưng không biết rằng loại tình yêu có thể mua bán đổi trác được thì chỉ là hàng giả, vì bản chất tình yêu đích thật không phải là một món hàng để trao đổi mà là quà tặng ban hiến. Người nào tưởng có thể mua được tình yêu là người không biết ý nghĩa đích thật của tình yêu. Tình yêu giả cũng giống như hàng giả, bề ngoài khá giống hàng thật, nhưng phẩm chất không tốt và không bền, không đáp ứng nhu cầu thâm sâu của con người. Khi gặp khó khăn hoạn nạn, hay không còn đẹp, không còn giàu, không còn quyền cao chức trọng nữa, thì anh đi đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Đó không phải là tình yêu đúng nghĩa. Viết về tình yêu, có một tác giả đã nói đến ba loại tình yêu ông phân biệt như sau. Thứ nhất là tình yêu nếu, là tình yêu có điều kiện, nếu con ngoan mẹ mới thương. Câu này hàm ý rằng nếu con hư không vâng lời ngỗ nghịch thì mẹ sẽ không thương con nữa. Thứ hai, tình yêu vì, là tình yêu dựa trên một đặc tính nào đó của đối tượng. Anh yêu em vì em đẹp và em hiền. Em yêu anh vì anh đẹp trai, con nhà giàu học giỏi. Như vậy, khi em không còn đẹp nữa hay khi anh không còn giàu nữa thì tình yêu cũng sẽ chắp cánh bay đi. Thứ ba là tình yêu mặc dầu. Đây là tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời. Dù đối tượng có như thế nào đi nữa, Đức Chúa Trời vẫn yêu thương. Thư Roma chương 5 câu 8 ghi, Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Người không có tình yêu thật thường sống ích kỷ, khép kín, càng sống khép kín càng cô đơn, càng cách ly mọi người và hậu quả là bị mọi người xa lánh lãng quên. Người sống ích kỷ không hiểu rằng tình yêu chân thật đối kháng với ích kỷ, tình yêu chân thật ban hiến chứ không giữ chặt hay thâu gom cho mình. Tình yêu thật cũng không phải là tình yêu trao đổi có qua có lại, nhưng là buông bỏ, là ban phát, là hy sinh, là tận hiến mà không mong được đền đáp. Tình yêu thật là ban cho, là san sẻ, là chấp nhận mất mát thiệt thòi. Trong Hy Văn có ba từ thường được dịch chung là tình yêu, nhưng thật ra tính chất khác nhau. Eros, tình yêu lãng mạn, tình yêu nam nữ, loại tình yêu này rất sôi nổi, nhưng bản chất là vị kỷ, vì mình, thỏa mãn chính mình hơn là hy sinh cho người yêu. Thứ hai, Phileo, tình bằng hữu, tình gia đình giữa cha mẹ, con cái, anh em. Đây là từ sứ đồ Phi-rơ đã dùng để trả lời câu hỏi của Chúa Giê-xu, người yêu ta chăng, trong Phúc Âm Giăng chương 21. Thứ ba, Agape, tình yêu vô điều kiện, tình yêu hy sinh, tình yêu của Đức Chúa Trời với con người. Con người dù có hư xấu đến đâu, Ngài vẫn yêu. Những câu kinh thánh nổi tiếng dùng từ này là Giăng đoạn 3 câu 16, Thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 8 đến câu 9, cho thấy tình yêu đích thật đến từ Đức Chúa Trời, vì bản chất của Đức Chúa Trời là tình yêu. Chính vì thế, chỉ khi một người tiếp nhận tình yêu của Đức Chúa Trời, được biến đổi bởi tình thương cứu rỗi của Ngài, mới có thể khởi sự học biết yêu thương bằng tình yêu ban hiến của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Tình thương trong câu kinh thánh kỳ diệu trên nhấn mạnh đến mức độ yêu thương tột đỉnh tuyệt đối. Đức Chúa Trời yêu con người, yêu tất cả mọi người và bất cứ con người nào bằng tình yêu vô điều kiện để cứu chuộc, để phục hồi và thay đổi hoàn toàn số phận đối tượng được Ngài yêu, từ chỗ hư vong đời đời cho đến chỗ được ban sự sống vĩnh hằng. Trong Thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 7 đến câu 9, sứ đồ Giăng khuyên dạy con dân Chúa yêu thương nhau, nhưng cũng bày tỏ rằng yêu thương là bản chất của Đức Chúa Trời. Bản chất đó thể hiện bằng sự hy sinh tuyệt đối để thanh tẩy tội lỗi cho con người, ban cho con người sự sống vĩnh hằng. Qua đó, con người mới thực sự được tương thông trong sự sống kỳ diệu của Ngài. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì tình yêu đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thì sinh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con được sống. Này, tình yêu ở tại đây không phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và đã sai con Ngài làm sinh tế chuộc tội chúng ta. Thánh Phaolô trong thư Côrintô thứ nhất chương 13 nói đến khía cạnh thực hành của tình yêu trong cuộc sống con dân Chúa, đó là chấp nhận, là chịu đựng, là hy sinh. Tình yêu thương hay nhẫn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, không ghen ghét, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không khiếm nhã, không tìm tư lợi, không dễ nóng giận, không ghi nhớ việc ác, không vui về việc bất chính, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Đó là thư Côrintô thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 7. Chúa Giê-xu đã thể hiện tình thương của Ngài trong những năm tại thế, sống âm thầm, chịu lụy cha mẹ trong những năm thơ ấu, sống khiêm nhu, nhẫn nhịn cả một dân tộc quay lưng lại với Ngài. Cuối cùng, Ngài đã chấp nhận cái chết hiến tế, đau thương trên thập hình. Lời cuối cùng của Chúa Cứu Thế Giê-xu kêu lên trên thập hình trước khi chút linh hồn là lời cầu nguyện cho những kẻ giết Ngài, lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Chúa Giê-xu đã bình tĩnh, bình thản chấp nhận cái chết thay thế cho những kẻ giết Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã diễn đạt ý này bảo rằng ai cũng thương cũng quý người lành, nhưng thương đến độ chết cho người lành thì rất hiếm. Vậy mà Đức Chúa Trời, qua cái chết đau đớn của con Ngài trên thập hình, đã bày tỏ tình thương của Ngài, không chỉ thương người lành, mà thương cả đến tội nhân, thương cả những con người gian ác, cùng cực, đáng hư vong đời đời. Ông viết trong Roma chương 5 câu 7 câu 8 như sau, họa mới có người chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có người bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta là những con người tội lỗi, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Chúng ta đã nói đến nhu cầu của con người cần tình yêu và cũng đã nói lướt qua tình yêu thật là gì. Bây giờ chúng ta nói đến khía cạnh thực tế hơn, sống trong tình yêu là gì? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần định nghĩa sống là gì. Sống không chỉ liên quan đến hoạt động của thân xác, nhưng liên quan đến toàn thể con người, thể xác, tâm hồn và tâm linh. Sự sống phong phú, đa diện, phức tạp vì liên quan đến sự kết hợp, tương tác của cả ba yếu tố trên. Thể xác khỏe mạnh không bệnh tật, tâm hồn khoáng đạt, giàu có, phong phú và tâm linh được nối kết với Đức Chúa Trời trong một mối tương giao thiêng liêng sâu sắc. Đối chiếu với nghĩa trên, chúng ta thấy sự sống của mình như thế nào? Suốt tuần đi làm, cuối tuần ở nhà với gia đình hay họp mặt họ hàng, bạn bè, thân quen, ăn uống, trò chuyện, rồi ai về nhà nấy để bắt đầu một tuần lễ mới. Có lẽ chúng ta đã có những giờ phút vui vẻ, nhưng ngắn ngủi và hời hợt. Nhiều người bằng lòng với cuộc sống đó, có thể vì không có chọn lựa nào khác, đơn giản chỉ vì không biết có một niềm vui nào tốt hơn. Nhiều người không có kinh nghiệm tâm linh, nghĩa là chưa hề có tương giao với Đức Chúa Trời, cho nên không biết mối tương giao đó như thế nào. Không dám nghĩ rằng con người lại có thể được tương giao với trời như một trẻ mồ côi cha từ sơ sinh, chưa hề được biết về tình phụ tử. Vì không nghĩ rằng con người có thể đến gần Đức Chúa Trời, cho nên con người hôm nay không có suy nghĩ hướng về cái phong phú của sự sống tâm linh. Hai yếu tố thể xác và tâm hồn tạm thời chóng qua, chỉ có yếu tố thứ ba là yếu tố tâm linh bền vững muôn đời. Vì đây là yếu tố nối kết tương giao với Đấng vĩnh hằng. Con người được cấu tạo với ba thành phần thể xác, tâm hồn và tâm linh, mà nếu chỉ có hai phần thể xác và tâm hồn mà tâm linh không được nối kết với Đức Chúa Trời, thì cuộc sống đó hiển nhiên là khập khiễng, không vững chắc, không thỏa nguyện, cuối cùng là hư vong. Vì Đức Chúa Trời là tình yêu và là nguồn cội của tình yêu, cho nên chỉ khi được nối kết với sự sống từ Chúa, con người mới có thể lần hồi được chuyển hóa bởi tình yêu đích thật trong Đức Chúa Trời, từ Đức Chúa Trời, và vì thế mới có thể học tập sống trong tình yêu như sứ đồ Phao-lô diễn giải trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13. Bây giờ xin chúng ta cùng cầu nguyện đáp ứng với sứ điệp lời Chúa. Kính lạy Chúa rất yêu quý của chúng con, tạ ơn Chúa đã dùng lời Ngài qua tác động soi sáng của Đức Thánh Linh để chúng con có thể hiểu rõ ý nghĩa của tình thương, giúp chúng con ý thức trách nhiệm thể hiện tình thương đó trong cuộc sống, để làm vơi bớt những đau thương trống vắng trong cuộc đời những con người thiếu tình thương, khi giúp họ đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhận được tình thương đích thật. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Lord, near John, Lord, near John.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.